Đang dịp nghỉ, Đài Phát thanh Trung Đi Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về tình trạng của 21 chức phận tinh bị Công an Quảng Bình hành hung. Sau đó là các tiết mục Đạo Lý Cho Thiên Nhiên Kỷ Mới, Diễn Đàn Tự Do, Căn Cước Người Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn Giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Sau hai tuần nghỉ hè, Đức Thánh Cha từ giả làng Lê Côn và thung lũng Aosta Bắc Ý để trở về dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Lúc từ giả dân làng, ngài nói được rằng thiên thần bản mệnh của ngài đã không gìn giữ ngài khỏi té ngã. Nhắc đến cánh tay đang băng bột, Đức Thánh Cha nói có lẽ Chúa muốn dạy tôi phải kiên nhẫn hơn, khiêm tốn hơn. Ngài muốn tôi phải dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và suy gẫm hơn. Trước khi lên đường với Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cảm ơn các lực lượng an ninh, các nhân viên bảo vệ dân sự và các viên chức địa phương đã giúp đỡ ngài trong suốt kỳ nghỉ tại Aosta. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp kiến Đức Cha Giuseppe Anfossi với một Aosta, chính quyền địa phương vùng và thành phố Incrot. Tin New York. Tòa Thánh nói đến trách nhiệm các quốc gia và cộng đồng thế giới phải bảo vệ dân chúng. Hôm thứ Tư vừa qua, phát biểu trong phiên họp thứ 97 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với chủ đề khuyến khích trách nhiệm bảo vệ, Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng việc bảo vệ dân chúng là một nhiệm vụ hàng đầu đối với các quốc gia. Cộng đồng thế giới cũng phải can thiệp nếu một quốc gia không tôn trọng nhiệm vụ này. Đức Cha Migliore nhắc lại, cách đây 4 năm, các nguyên thủ quốc gia đã gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc để nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thiết lập một hệ thống có thể đáp ứng với những nhu cầu của thế giới không ngừng thay đổi này. Nhân dịp này, các nước đã thông qua một tài liệu nhấn mạnh đến trách nhiệm phải bảo vệ dân chúng. Trước tiên là trách nhiệm của mỗi quốc gia cần phải bảo vệ dân chúng khỏi nạn diệt chủng, các tội ác chiến tranh, các cuộc thanh lọc chủng tộc và các tội chống lại nhân loại. Cho đó là trách nhiệm của cộng đồng thế giới phải giúp các quốc gia thực thi trách nhiệm của mình. Cuối cùng, cộng đồng thế giới có trách nhiệm phải can thiệp nếu một quốc gia không thực thi đúng đắn trách nhiệm của mình. Theo Đức Cha Migliore, khi các chính phủ và chính quyền địa phương không can thiệp để bảo vệ dân chúng hoặc tiếp tay vào hành động tội ác, họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc kêu gọi đề ra những chính sách nhằm bảo vệ dân chúng khỏi những vi phạm nhân quyền trầm trọng trên thế giới. Đức Cha Migliore đặc biệt nhấn mạnh đến sự can thiệp của cộng đồng thế giới khi các chính phủ không thực thi trách nhiệm của họ một cách đúng đắn. Nhưng vị đại diện của Tòa Thánh ghi nhận, việc can thiệp này lại quá chú trọng đến việc sử dụng bạo lực hơn là những phương thế ôn hòa. Theo ngài, cần phải can thiệp bằng sự trung gian và đối thoại. Phương thế này hữu hiệu hơn hành động quân sự. Ngoài trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ dân chúng, Đức Cha Migliore còn nói đến vai trò của các tôn giáo. Ngài ghi nhận tại nhiều vùng trên thế giới, sự bất khoan nhượng về chủng tộc và tôn giáo đã làm phát sinh ra bạo động và chết chóc. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh khẳng định, tôn giáo phải được xem như một yếu tố để liên kết hơn là chia rẽ, bởi vì chính xuyên qua tôn giáo mà các cộng đồng và cá nhân có thể tìm thấy sức mạnh để tha thứ và xây dựng hòa bình. Tin Bogota. Các thành viên của Hội đồng Liên Hội đồng Giám mục Châu Latin gọi tắt là CELAM đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã mở ra Minh Linh Mục và công bố thông điệp bác ái trong sự thật. Trong một phiên họp tại Bogota, Colombia, các vị đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Châu Latin đã viết thư lên Đức Thánh Cha để bày tỏ sự hiệp thông và lòng biết ơn của các ngài. Thư của các vị đại diện Liên Hội đồng Giám mục Châu Latin có đoạn viết như sau: chúng con xem đây là một hồng ân, sự kiện được tập trung cái nhìn của chúng con về chức vụ linh mục và quan tâm đến các linh mục, những cộng tác viên cần thiết của chúng con trong trách nhiệm mục vụ. Các thành viên trong hội đồng của Liên Hội đồng Giám mục Châu Latin cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã công bố đúng lúc thông điệp bác ái trong sự thật. Các vị đón tiếp thông điệp mới của Đức Thánh Cha như một ánh sáng giúp đương đầu với thách đố lớn nhất trong lục địa là làm thế nào để sống các giá trị của tin mừng và phát huy một xã hội công bình và huynh đệ hơn, với hầu đạt được mục tiêu mà Liên Hội đồng Giám mục Châu Latin đã đề ra tại Aparecida, Brazil hồi năm 2007 như sau: trở thành lục địa không những có hy vọng mà còn phải là của tình thương nữa. là thư của các vị đại diện liên hội đồng Linh mục cho Mỹ Latin kết thúc với tâm tình hiệp thông mà các vị muốn bày tỏ với Đức Thánh Cha. Ngoài lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, các vị đại diện của liên hội đồng Linh mục cho Mỹ Latin cũng gửi một sứ điệp đến Đức Hồng y Giovanni Battistari, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về cho Mỹ Latin, để nói lên quyết tâm sống mạnh liệt một năm thánh về sự tinh tân linh mục. Tin Roma, chủ đề của sứ điệp ngày Thế giới Hòa bình năm tới tập trung vào công cuộc tạo dựng. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 29 tháng 7 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo rằng chủ đề của ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 43 được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2010 là nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên. Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng chủ đề này nhắm tới ý thức về mối liên hệ chặt chẽ giữa việc bảo vệ thiên nhiên và văn hóa hòa bình trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thông cáo viết, mối liên kết chặt chẽ và mật thiết này ngày càng được nêu lên vì nhiều vấn đề liên quan đến môi trường tự nhiên của con người, cũng như việc sử dụng tài nguyên, những thay đổi trong thời tiết, việc áp dụng và sử dụng các kỹ thuật sinh học, việc gia tăng dân số. Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, nếu gia đình nhân loại không biết cách đương đầu với những thách đố mới trên đây, bằng cách ý thức hơn về công lý, công bình xã hội và liên đới thế giới, thì nhân loại có nguy cơ vô rất bạo động giữa các dân tộc cũng như giữa các thế hệ hiện tại và tương lai. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải bảo vệ môi sinh. Đây là một thách đố cho toàn thể nhân loại, bởi vì tôn trọng lợi ích tập thể dành cho mọi người là một nghĩa vụ chung và phổ quát. Do đó, theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, tất cả mọi người đều được mời gọi ý thức về trách nhiệm này và cùng nhau đương đầu với thách đố chung, bởi vì trong trật tự thế giới được đấng tạo hóa thiết lập, tất cả mọi người đều lệ thuộc nhau. Thành viên Áo Quốc, một tài liệu cho thấy nhà độc tài cộng sản Stalin đã thanh toán với Hội Công giáo Hiệp nhất Ukraine trước khi Hội Chính thống trở về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Theo một bản tin được hãng thông tấn Catholic Press của Áo loan tải hôm thứ Tư vừa qua, một lá thư của Nikita Khrushchev gửi cho Stalin vào tháng 12 năm 1945 chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo cộng sản Liên Xô đã trực tiếp nhúng tay vào việc thanh toán Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ đông phương tại Ukraine. Ông Khrushchev, lúc bấy giờ đang là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ukraine, đã kể lại với nhà độc tài Stalin rằng, lúc đến Moscow, ông đã báo cáo về việc hoàn tất công tác thanh toán Giáo hội Công giáo Hiệp nhất Ukraine và sáp nhập giáo hội này vào Giáo hội Chính thống. Lá thư trên đây của ông Khrushchev đã củng cố luận đề của nhiều sử gia về số phận của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp này. Các sử liệu cho thấy các đức giám mục của giáo hội này đã đồng loạt bị bắt giữ ngày 11 tháng 4 năm 1945 và kết án lao động khổ sai vì tội gọi là hợp tác với quân đội Đức Quốc xã trong thời kỳ Ukraine bị Đức xâm chiếm. Năm 1946, dưới sự thúc đẩy của Ủy ban Thống nhất Giáo hội Công giáo Hy Lạp với Giáo hội Chính thống, hàng giáo sĩ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã bị buộc phải gia nhập vào Giáo hội Chính thống Moscow và các nước mối dây liên kết vốn đã được tái lập với Tòa Thánh từ năm 1596. Sau biến cố này, khoảng 10% linh mục thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp đã làm mục vụ một cách âm thầm. 10% khác chọn con đường lưu vong. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine chỉ được phục hoạt vào mùa thu năm 1989 sau các cuộc thương lượng ngầm giữa Giáo hội Công giáo và Liên Xô tại Vienna. Hiện nay giáo hội này có khoảng 5 triệu tín hữu rải rác trong hơn 3.300 giáo xứ. Kinh Jerusalem. Đức Hồng y André Van der Toor, Tổng giám mục Paris, xin chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi hòa bình cho thánh địa. Hôm thứ Tư vừa qua, vào lúc kết thúc cuộc hành hương của sinh viên Công giáo Pháp, Đức Hồng y André Van der Toor đã khẩn thiết kêu gọi hòa bình cho thánh địa. Trong một cuộc họp báo do Bộ Du lịch Israel tổ chức, Đức Hồng y Tổng giám mục Paris đã nêu lên câu hỏi: cần phải tốn bao nhiêu năng lực nữa để tất cả mọi người đều có thể sống chung hòa bình trên trái đất này? Đức Hồng y đã cùng với 18 vị giám mục Pháp khác tham gia cuộc hành hương thánh địa của khoảng 2.000 sinh viên đại diện cho 74 giáo phận tại Pháp. Cuộc hành hương kéo dài 10 ngày này đã được chính quyền Israel gọi là một cuộc hành hương lịch sử. Đoàn hành hương đã đi lại dấu chân của Chúa Giêsu tại Galilee, Jerusalem, Bethlehem và Cisjordan, ám chỉ đến trạm dừng chân tại Bethlehem và bức tường an ninh ngăn cách nơi sinh của Chúa Giêsu với thành phố Jerusalem. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng, người hy vọng bức tường này sẽ biến thành một lối đi hòa bình. Theo thống kê của Bộ Du lịch Israel, trong năm 2008 có khoảng 265.000 người Pháp viếng thăm thánh địa, nghĩa là chiếm đến 40% khách hành hương Công giáo. Tại New York, người nữ y tá Mỹ bị cưỡng bách tham gia phá thai nói rằng bà cảm thấy bị xúc phạm và phản bội. Bà Caterina Sanzon de Carlo, một người công giáo thành thành, cho biết bà đã trải qua nhiều cơn ác mộng và mất ngủ kể từ ngày 24 tháng 5 vừa qua, khi bà bị bệnh viện Mount Sinai tại thành phố Brooklyn, bang New York, cưỡng bách phải tham gia vào một ca phá thai và yêu cầu bà phải hy sinh niềm tin tôn giáo cho công việc. Trong một bài phát biểu được báo The New York Post ghi lại, người nữ y tá này nói rằng bà bị ban giám đốc của bệnh viện yêu cầu phải tham gia phá thai, nếu không sẽ bị cho nghỉ việc. Người ta nói với bà rằng người phụ nữ cần được phá thai đang ở trong tình trạng nguy ngập, nhưng bà De Carlo khẳng định rằng thai phụ chưa được chữa trị đúng mức. Về sau bà khám phá rằng thai phụ không hề rơi vào tình trạng nguy kịch. Bà De Carlo giải thích rằng trong cuộc phỏng vấn đã được nhận vào làm việc tại bệnh viện Mount Sinai, bà đã viết xuống tờ giấy cam kết rằng bà sẽ không tham gia vào việc phá thai. Hiện nay tổ chức có tên là Quỹ Liên minh Bảo vệ đang đại diện cho bà De Carlo để kiện bệnh viện Mount Sinai, hầu đòi bồi thường vì những thiệt hại vật chất và tinh thần gây ra cho bà, cũng như yêu cầu tôn trọng quyền tự do lương tâm của bà. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng của 201 giáo phận Vinh bị công an Quảng Bình hành hung. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 28 tháng 7 vừa qua, Cha Phêrô Trần Đình Lai và một số giáo dân giáo phận Vinh đã trực tiếp vào thăm cha Ngô Thế Bính và có chụp một số hình về ngày. Hiện giờ Thế Bính đang được một số nhân viên y tế chăm sóc tại trung tâm y tế xã Đoài, phòng số 210. Với những hình ảnh là bằng chứng, cha Lai khẳng định Thế Bính bị đánh gãy hai răng, bị đánh vào đầu rất mạnh, mắt của ngài bị đánh bầm tím, ngài phải khâu trên trán và dưới môi. Tòa giám mục xã Đoài cho biết cha Phêrô Ngô Thế Bính, quản xứ Hà Lời, khi nghe tin cha phố và nhóm giáo dân bị hành hung, đã điện thoại yêu cầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tới trạm xá để cho Bính có thể vào thăm cha phố. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Quảng Bình tới và dẫn cho Bính tới thăm cha phố. Phó chủ tịch bàn với cha phố ra khỏi trạm xá và ông đi khỏi đó. Sau đó một lớp côn đồ đang vây quanh trạm xá xông vào đánh hai giáo dân đang trực canh cha phố và đánh cho Bính. Cha Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận Vinh, cung cấp thêm chi tiết như sau. Cha Ngô Thế Bính, một linh mục rất trẻ, là người Quảng Bình. Hai người cùng mấy giáo dân khác đi tới thăm cha phố đang nằm cấp cứu gần bên nhà thờ Tam Tòa. Đến trưa, khi ông phó chủ tịch tỉnh Thuật bỏ đi rồi, còn cha Bính ở lại đó thì bọn côn đồ đã hô lên, đập chết thằng cha đạo đó đây. Thế là bọn họ đã vây đánh cha Bính. Cha Bính bị đau hoảng sợ phải chạy lên tầng 2, đã bị quất một gậy lên đầu. Nếu không tránh được cú đánh đó, ngài đã bị vỡ đầu rồi. Thế là ngài nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 cho nên bị gãy xương tay. Ngoài ra ngài còn bị đánh gãy mất hai cái răng, mặt bị khâu 5 mũi. Theo lời cho tổng đại diện giáo phận Vinh, người ta định đưa cho Bính đi bệnh viện Thừa Thiên, nhưng rồi sợ vào đó ngài có thể bị tiêm thuốc cho chết, cho nên mới giữ ngài lại tại bệnh viện xã Đoài. Về trường hợp cho Bính, cha Võ Thanh Tâm kể như sau. Một phái đoàn phát xuất từ hạt Kỳ Anh, là giáo hạt cuối của tỉnh Hà Tĩnh. Các cha trong hạt Kỳ Anh gồm có 41 là cha Phêrô Nguyễn Thái Tự là quản hạt, cha Phêrô Phạm Văn Đồng là quản xứ Ký Hòa, cha Phaolô Nguyễn Bình Phú là quản sứ Vũ Lộc. Cha anh tôi Nguyễn Quang Tuấn là quản sứ Đồng Nghiệp. Các cha này dẫn hơn 100 giáo dân đại biểu cho bốn xứ vào tâm tòa, cách hạt Kỳ Anh chừng 100 cây số để cầu nguyện xin Thiên Chúa ban bình an. Đến tâm tòa, họ bước lên nền nhà thờ cũ tâm tòa để cầu nguyện, thì một số công an mặc sắc phục và một số mặc áo thường phục không cho phái đoàn bước lên nền nhà thờ cầu nguyện. Xảy ra giằng co, thế là họ đánh ba người phụ nữ. Cha Phú định can thiệp thì họ dùng gậy bằng gỗ đánh ngài bị trọng thương. Giáo dân phải cứu ngài và đưa vào một bệnh xá gần đó. Cha Võ Thanh Tâm khẳng định như sau: những người hung dữ này có đến vài trăm cây gậy, mà nó đánh và nó chửi, nó hô đánh chết ba cái thằng cha đạo đi, thấy thằng cha đạo nào là đánh trước. Trên đây là nguyên văn lời kể của cha Võ Thanh Tâm, tổng đại diện với Phận Vinh. Xem những tấm hình được cha lai chụp tại bệnh xá xã Đoài và được hãng thông tấn Công giáo Việt Catholic phổ biến, người ta thấy rõ những vết thương trên đầu, trên mặt và trên người của hai vị linh mục đã bị đám đông côn đồ hành hung trước sự chứng kiến thản nhiên của công an tỉnh Quảng Bình. Nhưng các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước Cộng sản Việt Nam và công an đều rêu rao rằng báo chí nước ngoài theo dệt sự thật, thổi phồng dư luận. Báo Hà Nội Mới trong số ra ngày thứ hai vừa qua với tựa đề "Lại thêm một màn kịch vụn" đã tố giác rằng vụ gây rối trật tự công cộng quy mô lớn này cho thấy đã có sự lợi dụng giáo dân gây áp lực với chính quyền vào những mục đích không trong sáng. Trong một bài phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, cha Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng tòa giám mục Tinh khẳng định lời tố giác đó hoàn toàn xuyên tạc và trái sự thật. Chúng tôi là người Công giáo, chúng tôi yêu chuộng hòa bình. Báo Hà Nội Mới cũng biết rằng hành động ngang ngược diễn ra tại tâm tòa đúng dịp kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ đã gây sự bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân Quảng Bình nói riêng và dư luận cả nước nói chung. Trả lời cho cáo buộc này, linh mục chánh văn phòng tòa giám mục Vinh nói một cách quả quyết: không có như vậy, chỉ có tại thành phố Đồng Hới tâm tòa. Sự việc xảy ra ở đó, còn trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An chúng tôi thì không có vấn đề gì. Bà con nhân dân cũng như các thành phần khác đều vui vẻ với nhau. Theo cha Phùng, vấn đề là công an Quảng Bình đã đánh đập, bắt giữ người trái phép. Cha nói, chúng tôi không nói gì xa hơn vấn đề đó cả, cho dù sự việc đó xảy ra lúc nào. Qua bài phỏng vấn của linh mục chánh văn phòng tòa giám mục Vinh, cũng như qua những hình ảnh của các cuộc hành hung, đặc biệt là hai vị linh mục trên đây, người ta không biết được giáo dân tâm tòa và giáo phận Vinh có ý đồ nào không. Chỉ có một sự kiện không thể chối cãi được, đó là những cuộc đánh đập và hành hung dã man của công an Quảng Bình đối với giáo dân tâm tòa và linh mục giáo phận Vinh. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chỗ đứng đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nhà bác học vĩ đại nhất của nhân loại là Albert Einstein đã nói: Thiên Chúa không chơi trò may rủi. Thật thế, với Thiên Chúa thì tất cả mọi sự đều được tạo thành theo chương trình của Ngài. Với muôn tạo vật thì con người, và mỗi một con người lại càng có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình của Thiên Chúa. Không một ai sinh ra trên cõi đời này như một tai nạn của thiên nhiên. Có lẽ cha mẹ của chúng ta chẳng bao giờ biết trước chúng ta có sinh ra hay không. Các ngài cũng chẳng hề có kế hoạch trước khi chúng ta được cơ mang. Nhưng với Thiên Chúa thì khác. Ngài đã có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Ngài không hề ngạc nhiên khi mỗi người chúng ta được cơ mang và sinh hạ. Ngài đã lên chương trình và chờ đợi biến cố ấy. Trước khi được cơ mang trong lòng mẹ, mỗi người chúng ta đã được cơ mang trong tâm trí của Thiên Chúa. Ngài đã nghĩ đến chúng ta trước khi chúng ta được tạo thành. Chúng ta xuất hiện trên cõi đời này không như một sự ngẫu nhiên hay may rủi. Mỗi một hơi thở của chúng ta trong giây phút này đây cũng đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta sống là bởi Thiên Chúa đã muốn tác tạo nên chúng ta. Ngài đã quy định và sắp xếp từng chi tiết trên thân xác của mỗi người chúng ta. Ngài thực sự chọn cho chúng ta loài giống, màu da, mẫu tóc và bất cứ một nét nào trong dung mạo của chúng ta. Chúng ta có một thân xác như thế là bởi vì Ngài đã muốn như thế. Ngài cũng đã quy định những tài năng tự nhiên và tính cách độc nhất vô nhị của mỗi người chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh 139 đã cầu nguyện như sau: Chúa biết con từ bên ngoài lẫn bên trong. Chúa biết từng cái xương trên thân thể con. Chúa biết đích xác con đã được tạo thành và nhào nặn như thế nào từ hư không. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta theo một kế hoạch riêng của Ngài, cho nên Ngài cũng quyết định chúng ta phải chào đời khi nào và sẽ sống bao lâu. Ngài đã chọn ngày giờ để chúng ta sinh ra và cũng quyết định ngày giờ để chúng ta từ giã cõi đời này. Ngài cũng lên kế hoạch để chúng ta sinh ra ở đâu và sẽ sống ở đâu cho đúng với kế hoạch ấy. Chủng tộc và dân tộc của mỗi người chúng ta không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chẳng có chi tiết nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là do tình cờ hay tai nạn cả. Thiên Chúa đã xếp đặt tất cả. Điều kỳ diệu hơn nữa là Ngài đã quyết định chúng ta phải sinh ra như thế nào. Dù cho hoàn cảnh chào đời của chúng ta như thế nào, dù cho cha mẹ của chúng ta là ai, Thiên Chúa vẫn có một chương trình khi tạo thành chúng ta. Cha mẹ của chúng ta có là người tốt, người xấu hay như thế nào đi nữa, điều ấy không quan trọng. Thiên Chúa chỉ biết rằng hai cá nhân ấy, tức cha mẹ chúng ta, có sẵn bộ máy di truyền đúng đắn để tạo nên một con người mà Ngài đã có trong trí. Họ có sẵn hệ DNA cần thiết để Ngài tạo nên chúng ta theo ý muốn của Ngài. Có những cha mẹ bất chánh, nhưng không hề có những đứa con bất chánh như chúng ta nghĩ. Có biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời không theo ý muốn và kế hoạch của cha mẹ. Nhưng với Thiên Chúa, thì chúng lại được sinh ra theo đúng chương trình của Ngài. Thiên Chúa dùng những sai lầm và ngay cả tội lỗi của con người để thực hiện chương trình của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ phạm sai lầm. Thiên Chúa không bao giờ gặp tai nạn trong chương trình của Ngài. Ngài có lý do cho bất cứ điều gì Ngài tạo nên. Mỗi một cây cỏ, mỗi một thứ vật đều nằm trong chương trình của Ngài. Và dĩ nhiên, hơn bất cứ tạo vật nào, mỗi một con người đều được tạo thành theo một chương trình mà Thiên Chúa đã có trong trí của Ngài. Và động lực để Thiên Chúa tạo dựng chúng ta chính là tình yêu. Ngài đã tưởng nghĩ đến chúng ta trước khi có vũ trụ. Thật ra, đây chính là lý do tại sao Ngài tạo dựng vũ trụ. Ngài đã thiết kế vũ trụ và trái đất như thế nào để chúng ta có thể sống trong đó. Chúng ta là trọng tâm của tình yêu Ngài. Chúng ta là tạo vật quý giá nhất của Ngài. Thiên Chúa không chơi trò mây rủi. Thiên Chúa không làm việc theo cảm tính. Ngài đã lên chương trình trong từng chi tiết. các nhà khoa học càng khám phá những điều kỳ diệu của vũ trụ, thì chúng ta càng hiểu được rằng vũ trụ ấy hiện hữu là vì và cho con người mà thôi. Tiến sĩ Michael Denton, chuyên gia nghiên cứu về di truyền học tại Đại học Otago, New Zealand, đã đưa ra kết luận như sau. Tất cả mọi bằng chứng trong các khoa sinh học đều hỗ trợ cho mệnh đề trọng tâm là toàn thể vũ trụ đã được đặc biệt thiết kế với mục đích cơ bản là để phục vụ sự sống và nhân loại. Từ mấy ngàn năm trước, tiên tri Isaiah đã nói, Thiên Chúa tạo thành trái đất. Ngài không tạo thành nó trống không mà để được cư ngụ. Tại sao Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ này? Tại sao Ngài đã phải bỏ công để tạo thành vũ trụ này cho chúng ta? Thưa vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa cao vời đến độ không thể tưởng tượng được, nhưng đó là một tình yêu đáng tin cậy. Chúng ta được tạo dựng như một đối tượng đặc biệt của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để yêu thương chúng ta. Đây chính là chân lý để chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu. Kinh Thánh không nói Thiên Chúa có tình yêu. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Vì là tình yêu, Thiên Chúa không cô đơn. Ngài muốn tạo dựng chúng ta để bày tỏ tình yêu của Ngài. Trong sách Tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã nói, Ta đã bồng ngươi kể từ khi ngươi mới sinh. Ta đã săn sóc ngươi từ khi ngươi lọt lòng mẹ. Ngay cả khi ngươi già đi, ta vẫn làm thế. Ngay cả khi tóc ngươi bạc, ta vẫn săn sóc ngươi. Ta đã tạo thành ngươi và ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu không có Thiên Chúa, thì hẳn mọi sự đều hiện hữu do mê rủi. Nhưng bởi vì có một Thiên Chúa là đấng đã dựng nên chúng ta theo chương trình và kế hoạch của Ngài, cho nên cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa sâu xa. Chúng ta chỉ khám phá ra ý nghĩa và mục đích ấy khi nào chúng ta lấy Thiên Chúa làm điểm quy chiếu của cuộc sống chúng ta mà thôi. Tâm tình của một người không ngừng thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống phải là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 8. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mỗi loài ngang dọc khắp trường dương. Lạy Đức Chúa là Chúa con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Với tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 8 trong đây, chúng ta xin tạm ngưng một đạo lý cho thiếu niên chỉ mới từ này tới đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lực Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói về những hệ lụy của phát triển kinh tế và mong muốn có phần đóng góp của người công giáo cho xã hội. Bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng Hương. Chính sách của chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn các tôn giáo đóng vai trò trong chính sách xã hội và giáo dục. Đây là trường hợp của Bắc Việt từ năm 1945 và ở miền Nam từ năm 1975, sau khi miền Nam Việt Nam bị các lực lượng cộng sản giày xéo. Ngoại trừ trường mẫu giáo, các tổ chức tôn giáo không thể làm gì khác. Mặc dù những hạn chế như thế, các gia đình và các giáo xứ cũng đã truyền cho giới trẻ những giá trị và tư tưởng tích cực về cuộc sống trong mối tương quan với công lý, nhân bản và những gì tốt đẹp và sự thật. Ở một nơi như Sài Gòn, các tổ chức xã hội có nguồn gốc tôn giáo có thể lập ra lớp học tình thương với những học bổng cho các học sinh nghèo. Họ cũng có thể giúp trẻ tàn tật và trẻ sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các thiện nguyện viên trẻ từ các giáo xứ dạy giáo lý, trong khi nhiều người công giáo trở nên liên quan đến các hoạt động xã hội và mục vụ. Trong việc hợp tác với các giáo xứ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhiều đề án mang tính xã hội đã được sự ủng hộ của giáo dân công giáo. Đường lối dễ thấy của họ là đóng góp vào sứ mạng của tình yêu và phục vụ xã hội. Hoạt động mục vụ và giáo dục của họ và các giáo xứ có thể làm giảm bớt bạo lực trong gia đình. Điều này có nghĩa là các tín hữu có quyền và có trách nhiệm tham dự vào công cuộc xây dựng gia đình, cộng đoàn và đất nước. Hiện thời, sự phát triển kinh tế tích cực cũng phải hứng chịu những hậu quả xã hội tiêu cực. Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn cho hay, kể từ năm 1975, Việt Nam đã tìm cách vượt qua những hậu quả của những năm chiến tranh dài, không chỉ trên bình diện vật chất mà còn cả trên bình diện con người. Hơn 1 triệu thương binh, 2 triệu trẻ mồ côi, hơn 5 triệu người tàn tật và 2 triệu người góa bụa. Đồng thời, Việt Nam đã phá vỡ tình trạng cô lập để hội nhập vào thế giới toàn cầu và tăng tốc tiến trình hội nhập này. Ngài cho biết thêm, trong thập kỷ vừa qua, với việc quá độ từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế đã phát triển đáng kể. Tuy nhiên, sự phát triển này đã rơi vào sự thiếu bình đẳng, thiếu chính trực và thiếu bền vững. Sự phát triển như thế, cộng với chế độ chuyên quyền vốn ngạo mạn và thiếu kinh nghiệm, thiếu sự chuẩn bị cần thiết, đã đem lại nhiều tác động tiêu cực cho xã hội. Di dân nội địa trên quy mô lớn của hàng triệu gia đình và người trẻ, khoảng cách giàu nghèo phát triển nhanh chóng, sự sụp đổ rõ rệt về mặt đạo đức trong việc cổ suý lối sống theo chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ, và đủ mọi thảm họa xã hội như lừa dối, tham nhũng, bạo lực, phá thai, ly dị, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, nghiện ma túy và bệnh HIV/AIDS. Tất cả những hậu quả tiêu cực này đã làm xói mòn các giá trị căn bản vốn duy trì đời sống gia đình và truyền thống đạo đức của nó, cũng như truyền thống văn hóa dân tộc. Đồng thời, chúng góp phần làm cho nền văn hóa sự chết, chống lại nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, vốn là con đường đích thực hướng chúng ta đến một đời sống hạnh phúc dồi dào và viên mãn. Đức Hồng Y nói đến quan hệ giữa chính quyền và tôn giáo như sau.
vì những lý do lịch sử và ý thức hệ, giới cầm quyền Việt Nam trong vài thập kỷ qua đã có thái độ tiêu cực đối với tôn giáo nói chung. Điều này giải thích cho những khó khăn và hạn chế khi bị áp đặt trong các hoạt động tôn giáo. Sau khi chúng ta bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường, tình hình đã cải thiện, giáo hội công giáo không còn bị xem như là một lực lượng chống đối chính quyền cộng sản, nhưng đúng hơn, được xem như là người đối thoại với những người xây dựng và phát triển đất nước. Cuộc gặp vào ngày 25 tháng 1 năm 2007 giữa Thủ tướng Việt Nam và Đức Thánh Cha là dấu hiệu loan báo sự tốt đẹp, bày tỏ sự sẵn lòng của người công giáo phục vụ người dân Việt Nam, dân Chúa ở Việt Nam và bảo vệ phẩm giá của họ. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số hạn chế, nhất là liên quan đến sự dính dấp của giáo hội trong các lĩnh vực xã hội như giáo dục và chăm sóc y tế. Ngài cũng nói đến giáo huấn của giáo hội. Bạn tóm lược giáo huấn của giáo hội về xã hội, nêu bật các giá trị vốn đưa ra nền tảng cho một cộng đoàn nhân loại vững chắc. Đó là sự thật và công lý, huynh đệ và liên đới, bác ái và hòa bình trong giáo hội địa phương chúng ta. Những giá trị đó trở thành tiêu chuẩn cho một nền giáo dục toàn diện nhắm đến người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống như gia đình, nhà trường, xã hội. Thiếu vắng nền giáo dục toàn diện như thế thì lương tâm đạo đức có thể trở thành cái gì đó lầm lạc. Đức Hồng Y đi đến kết luận, nếu con người, những người được phú cho các quyền căn bản và phẩm giá, không nằm ở trung tâm của sự phát triển cân bằng, họ có thể trở thành những công cụ sản xuất vật chất và những tham vọng ích kỷ về quyền lực và của cải trong xã hội. Và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Và các bạn thân mến, giáo sư Yamada cho cả lớp học hiểu về tình trạng của những người lớn tuổi tại Nhật Bản như thế nào. Ông cho biết phần đông những người này cố gắng theo học những lớp buổi tối để có thể tiến thân, tìm việc làm và sống đời tương đối thoải mái, yêu đời. Trong bài chia sẻ, vị giáo sư giải thích sự vắng mặt của một người lão thành nhất lớp. Ông ấy đã nghỉ học mấy ngày qua và mọi người cảm thấy thiếu vắng. Có người bạn cho biết ông ta đã bị cảm cúm nhiều ngày và đã qua đời 2 ngày rồi. Khi nghe tin buồn, mọi người trong lớp yên lặng. Để lấy lại sinh động cho lớp, giáo sư kể lại những câu chuyện khôi hài khi ông lão đó bắt đầu nhập học. Ông có tính khôi hài làm cho cả lớp vui nhộn. Đặc biệt, ông say sưa nhìn cô bạn cùng lớp, và không may cho ông bị cô ta khinh khi và lẩn tránh. Ngược lại, những từ chối, ông vẫn vui tươi lạc quan và chăm chỉ học, cho tới khi khóa học gần xong. Cách chung, giáo sư cố gắng cho cả lớp biết qua về đời sống của ông và về sự cố gắng, niềm vui, hạnh phúc do ông đem lại cho mọi người. Ông sống và chết trong hạnh phúc thật sự. Theo giáo sư nhận xét, sau khi kể về ông, cả lớp lại yên lặng. Sau một hồi lâu, một sinh viên trẻ tuổi với giọng thách thức, anh ta đáp lại lời giáo sư: ông này chết nghèo khổ, bị đời bạc đãi và bị thất học, làm sao ngài lại dám quả quyết là ông ấy chết hạnh phúc? Với lời thách thức trên, cả lớp học giữ lặng tới ngạt thở. Một trong những cô gái ngồi hàng đầu giơ tay phát biểu: tôi không biết là ông bạn của chúng ta thật sự chết hạnh phúc hay không. Riêng tôi cũng không thật sự hiểu hạnh phúc là gì. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là chúng ta tới đây để học và tìm hiểu hạnh phúc là gì. Câu kết thúc đó đã làm cho cả lớp mừng vui. Thật vậy, hạnh phúc không phải là cái gì chúng ta có thể sờ mó và nắm bắt được. Hạnh phúc có thể giống như biểu tượng con bướm ngũ sắc. Chúng ta càng kiếm tìm, nó càng bay thoát tầm tay. Hạnh phúc là kết quả công việc làm, có ý nghĩa là nụ cười biết ơn của những người mà chúng ta đã ra tay nâng đỡ, là cánh thư báo tin vui, là kết quả thành công của bao năm mong chờ, là cố gắng đạt được sau nhiều mồ hôi nước mắt, là tinh thần chấp nhận, là yêu và được yêu, được khổ vì yêu. Hạnh phúc có được khi chúng ta học để sống thoải mái, khi chúng ta mê say cuốn sách nào đó và ngồi yên tĩnh để thưởng thức. Lúc đó hạnh phúc như con bướm đang đậu trên vai. Vì thế hạnh phúc không thể có khi chúng ta lúc nào cũng mơ ước suy tư và tìm hiểu xem mình có bao nhiêu hạnh phúc và tại sao mình lại không có hay có rất ít. Sự quan trọng chính là khi mình có thể ngồi lại xem xét cách sống của mình như thế nào, ích lợi hay bất lợi cho mình và cho những người xung quanh. Chúng ta cần phải học đời sống của mình để tìm ra hạnh phúc. Câu hỏi hiện giờ mà chúng ta nên chú ý: bạn có hạnh phúc không? Thường tác giả Ernestine hỏi những khóa viên của lớp học câu hỏi trên, và theo ông, một số không thể trả lời được. Một hôm, cô gái trẻ buồn rầu trả lời ông: khi tôi suy nghĩ điều này, tôi thật sự thấy mình không có hạnh phúc. Đời sống của tôi có thể kết thúc rằng tôi không có hạnh phúc. Ông Tân hỏi thêm thì được biết cô gái này 28 tuổi. Hiện thời cô làm việc tại một nhà băng. Nhưng vấn đề khó khăn với cô là cô vẫn phải sống trong sự kìm tỏa của bà mẹ. Cô ta tự mình chọn nghề nghiệp, chọn bạn trai. Nhưng ở tuổi 28, cô vẫn phải về nhà đúng giờ và không được trái lời mẹ. Nếu không, mẹ cô sẽ đau khổ vì cô đã làm trái lời và mẹ cô cho là cô muốn từ chối mẹ, trong khi chỉ có hai mẹ con mà thôi. Theo cách suy nghĩ của cô không được tự do thoải mái để đời sống riêng tư của mình mà bị lệ thuộc vào bà mẹ. Cô bị hối hận khi thấy mẹ mình đau khổ. Sau lần trao đổi với tác giả, cô hiểu ngay rằng cô phải tìm cách nói chuyện tâm tình với mẹ và can đảm tìm lại cuộc sống riêng cho mình mà không mất sự liên lạc với mẹ. Nói cách khác, cô phải tạo cho mình một nếp sống tự do cá biệt. Cách sống này đương nhiên sẽ làm cho mẹ con đau khổ một thời gian, nhưng kết quả họ sẽ được sống thoải mái và lành mạnh hơn. Vấn đề này đối với người Á Đông không dễ dàng gì. Cha mẹ vẫn còn quyền bính nhiều trên con cái. Khi những đứa con lớn khôn muốn tách rời ra khỏi gia đình sẽ gặp khó khăn, vì theo tập tục Á Đông, cha mẹ không hiểu là con cái có quyền sống đời sống riêng của họ. Đối với những người đã lập gia đình, cha mẹ đôi khi nhượng bộ, nhưng với những người con tuy đã trưởng thành nhưng chưa lập gia đình, cha mẹ và những người lớn cho rằng nếu chúng đòi sống riêng, chúng sống vô ơn bội bạc với cha mẹ. Cách suy nghĩ trên làm cha mẹ lẫn con cái đau khổ và sự liên hệ trong gia đình sẽ bị rạn nứt. Cách suy nghĩ này gây đau khổ cho cả cha mẹ lẫn con cái và hạnh phúc gia đình không còn nữa. Tuy nhiên, theo tác giả Tân, chúng ta hiểu về hạnh phúc quá hạn hẹp. Điều quan trọng là hạnh phúc không trường tồn mãi, hạnh phúc do mình tạo nên. Hạnh phúc tới rồi lại đi. Trong những giai đoạn của cuộc sống hạnh phúc, tới dưới nhiều hình thức, không như mộng tưởng. Chúng ta cần tìm hiểu, học hỏi hạnh phúc ở từng giai đoạn. Thầy cô và những bậc phụ huynh đã có nhiều kinh nghiệm khi tặng quà cho con nít. Chúng nhìn thấy món đồ chơi, đòi cho bằng được, nhưng sau vài ngày chúng không còn ham muốn nữa. Hạnh phúc tới với chúng như trôi là vậy. Tuổi con nít ta vậy, nhưng khi tới tuổi trưởng niên, người trẻ như không cảm thấy hài lòng bất cứ cái gì, từ cách ăn mặc cho tới sở thích giao du. Một số như những người như con bướm nhỏ nhơ và luôn tìm kiếm. Một người đàn ông giàu có tâm sự, tôi được mọi sự, nào là vợ đẹp con khôn, nhà cửa sang trọng và tiền tài không thiếu, nhưng tại sao tôi vẫn chán nản với nếp sống hiện tại? Cái gì đã làm tôi suy nghĩ và cảm nghiệm như thế? Theo tôi nghĩ, có thể đây là lời mời gọi của tuổi Ngũ Tuần, tuổi mà con người bắt đầu về chiều. Tâm trạng của lứa tuổi này, nam cũng như nữ, băn khoăn kiếm tìm một giá trị thiêng liêng cao quý nào đó cho đời mình có ý nghĩa hơn, thay vì những gì vật chất và vấn đề sinh lý họ đã được thỏa mãn. Quý vị và các bạn thân mến, là Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thượng Đế đang mời gọi chúng ta hãy nhìn lên trời. Hạnh phúc không bao giờ hết. Đời sống không chỉ là tiền tài dục vọng, nhưng còn là một tâm hồn thanh thản, một giá trị cao cả, một linh hồn bất triệt. Đó mới là sự hạnh phúc hoàn toàn thật sự. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Sư Nhất Hạnh, một trong những tác giả Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại, đã có lần kể một giai thoại về Đức Phật và ác thần Nara như sau. Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Ananda, đệ tử của Ngài, đang đứng bên ngoài cửa. Thần mình Ananda thấy Nara xuất hiện. Ananda cứ tưởng như Nara đang lạc lối. Nhưng Nara tiến lại gần Ananda và yêu cầu cho được gặp Đức Phật. Ananda hỏi lại, ngươi còn đến đây để làm gì? Ngươi không nói là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây Bồ Đề rồi sao? Ngươi còn vác mặt đến đây làm gì? Ngươi không biết xấu hổ sao? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu. Ngươi là đồ ác, ngươi là kẻ thù của Ngài. Nghe thế, Nara liền cười ngất. Ngươi bảo là sư phụ ngươi nói rằng, ngươi cũng có kẻ thù ư? Ananda cảm thấy bối rối. Anh biết rằng Đức Phật chưa bao giờ nói rằng Ngài có kẻ thù. Đối lý, Ananda liền xuống hầm để báo tin cho Đức Phật biết Nara xin được gặp Ngài. Anh hy vọng Đức Phật sẽ sai anh lên nói với Nara rằng, Ngài đang bận không thể tiếp hắn được. Nhưng Đức Phật rất vui mừng khi nghe tin có Nara muốn gặp, cứ như thể hắn là một người bạn chí thân, và Ngài liền thân hành lên gặp Nara. Ananda hết sức thất vọng khi thấy Đức Phật đứng trước mặt Mara, cung kính bái chào hắn, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Ngài chào hắn. Chào ông bạn có khỏe không? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ? Nhưng Mara không đáp lại lời nào. Đức Phật mời hắn xuống hầm và sai Ananda pha trà. Ananda bực bội lắm, anh nghĩ trong bụng. Ta có thể pha trà cho sư phụ mỗi ngày 100 lần cũng được, nhưng pha trà cho Mara, ta thấy không vui chút nào. Nhưng vì là lệnh của Đức Phật thì làm sao có thể từ chối được. Trong câu chuyện nghe lén được giữa Đức Phật và Mara, Ananda nghe Mara thú nhận một cách chán nản như sau. Mọi việc không diễn ra tốt đẹp chút nào, tôi quá mệt mỏi vì phải làm Mara. Tôi muốn được làm một cái gì khác cơ. Nhưng ngài biết, sánh vai Mara không phải là chuyện dễ. Có nói thì nói dối, nói gian. Còn có làm thì chỉ làm điều dữ, điều ác. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng điều tôi không chịu nổi chính là các môn sinh của tôi. Ngày nay, mở miệng ra họ cứ nói tới công bình xã hội, hòa bình, bình đẳng, giải phóng, bất bạo động. Tôi nghe quá nhàm tai rồi. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi xin bàn giao chúng lại cho ngài. Tôi chỉ muốn làm một cái gì khác thôi. Đức Phật lắng nghe với tất cả chú ý và cảm thông. Cuối cùng ngài nói, bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi đã làm cho tôi sao? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa hề nói. Họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng cho tôi và đặt tôi lên bàn thờ để thu nhập cam chú tiền bạc cho riêng họ. Tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật đâu. Quý vị và các bạn thân mến, môn đệ của ác thần thì lại nói đến nhân nghĩa, còn đệ tử của Đức Phật thì lại tôn thờ đấng suốt một đời chỉ muốn siêu thoát và từ bỏ. Phải chăng đây không là dụ ngôn về sự thiếu nhất quán và thái độ thỏa hiệp của con người? Đây cũng chính là cơn cám dỗ truyền miên của các tín hữu Kitô chúng ta. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi thái độ triệt để tận căn của con người. Ngài sử dụng những hình ảnh rất mạnh để nói lên thái độ dứt khoát mà các môn đệ của ngài phải có. Ai cầm cày mà quay lại đằng sau không đáng làm môn đệ ngài. Ai không từ bỏ tất cả, ngay cả cha mẹ của mình, cũng không đáng làm môn đệ của ngài. Có thể theo Chúa với một thái độ triệt để và dứt khoát như thế không? Chắc chắn không có ơn Chúa, chúng ta không thể sống triệt để và dứt khoát như thế được. Chúng ta dễ dàng chạy theo tinh thần thế tục và thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Chúng ta dễ dàng lấy sự yếu đuối của loài người để biện minh cho thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Làm một người môn đệ đích thực của Đức Kitô không phải là chuyện dễ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, chỉ có những ai bền đổ đến cùng mới được cứu thoát. Lạy Chúa, không có ơn Chúa, chúng con không làm được việc gì. Xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho chúng con, để sau mỗi lần vấp ngã, chúng con biết trỗi dậy và tiếp tục đi theo Chúa. Amen.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân, trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã tiếc rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều con. Cuộc về Ngài là thánh thương cho con, nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con. Một lòng con chạy trong nơi Chúa tôi, trên trần gian đây bao nhiêu cứng trôi, và sức con Chúa đã biết rồi, cũng như là chiếc bình sành mong manh, mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh. Khiến đời con đã không vui an lành, nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ, để Chúa có thể làm đẹp đời con lên. Xin Chúa con luôn cảm thấy được rằng tình nhai thương hơn trời cao đất sâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.